là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 15 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng ký kết biên bản ghi nhớ về mở rộng hợp tác đầu tư với tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Ban chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái tổng kết thực hiện quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Giá trị xây dựng cơ bản của huyện Trấn Yên đạt gần 157 tỷ đồng. 7 tháng qua tỉnh Yên Bái đào tạo nghề cho 10.000 lao động.
Tiếp đó sẽ là phản ánh hướng đi mới trong phát triển kinh tế của xã Minh Quán, huyện Trấn Yên. Phần tin quốc tế và bản tin thể thao với những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ông Cô Minh Nhơn, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã tới gặp mặt chào xã giao đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Phóng viên Trung Dũng Nguyễn Minh đưa tin.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Cô Minh Nhơn cùng đoàn công tác đã tới thăm làm việc tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí nhấn mạnh, qua gần một nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Yên Bái luôn nằm ở top các tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Thu ngân sách năm 2019 phấn đấu đạt 3.200 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn chưa đến 10%. Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông được quan tâm, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Hiện đã có 3 công ty may của Hàn Quốc đầu tư vào Yên Bái, cùng với đó là nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đã và đang có những hoạt động xúc tiến đầu tư vào Yên Bái như Sun Group, Vin Group, tập đoàn TH. Tỉnh Yên Bái đang tập trung đầu tư cho hạ tầng các khu cụm công nghiệp, đồng thời ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, chế biến và chế tạo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và công ty LG Hải Phòng Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt về đào tạo kỹ năng lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ của tỉnh. Đánh giá cao triết lý kinh doanh cùng những sản phẩm của công ty LG hiện đang có mặt trên thị trường, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng mong muốn buổi gặp gỡ này sẽ mở ra bước phát triển mới trong hợp tác đầu tư giữa tỉnh Yên Bái và tập đoàn LG nói chung, công ty LG Hải Phòng Việt Nam nói riêng. Tới đây, tỉnh Yên Bái sẽ gửi 150 cán bộ thuộc đề án 11 của tỉnh ủy đi học tập tại công ty LG, nghiên cứu tuyển dụng một số lao động của tỉnh Yên Bái làm việc trong các công ty của LG, tăng cường mối quan hệ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa công ty LG và tỉnh Yên Bái, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Ông Cô Minh Nhơn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của đồng chí Bí thư tỉnh ủy đối với đoàn công tác, đồng thời cho biết, qua 20 năm đầu tư vào Việt Nam, 5 năm đầu tư vào Hải Phòng, tốc độ phát triển và sự cạnh tranh của tập đoàn LG đã được khẳng định với doanh thu 3,8 tỷ đô la một năm. Tốc độ tăng trưởng của tập đoàn đạt 60% một năm. Trong số 33 nhà sản xuất chi nhánh của tập đoàn LG trên toàn cầu, thì công ty LG tại Việt Nam có quy mô lớn nhất và luôn đứng đầu về doanh thu cũng như sức cạnh tranh trên thị trường. Chúc tỉnh Yên Bái ngày càng đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, ông Cô Minh Nhơn cũng khẳng định công ty LG Việt Nam Hải Phòng sẵn sàng có những hoạt động giúp đỡ tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng quản lý, lãnh đạo đối với những học viên trẻ đang theo đề án số 11 của tỉnh ủy.
Sau khi chào xã giao đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà, đoàn công tác của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã tham dự lễ ký kết bản ghi nhớ về tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác đầu tư với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Dự lễ ký kết có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát tới đoàn công tác của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng về tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái. Với nguồn nhân lực dồi dào, tỉnh Yên Bái đang chú trọng mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ. Hiện nay, Yên Bái đang nỗ lực tìm kiếm các doanh nghiệp lớn để bố trí việc làm cho các lao động sau đào tạo. Tuy nhiên, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh hiện đang gặp nhiều khó khăn, chất lượng đội ngũ quản lý trong các cơ quan nhà nước cũng như doanh nghiệp còn hạn chế. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, quá trình hợp tác giữa Yên Bái và công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng từ năm 2016 đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nhiều cán bộ được tham gia khóa đào tạo tại LG hiện đã trở thành những người đứng đầu các cơ quan đơn vị của tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn công ty tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Yên Bái, xây dựng chương trình kế hoạch bồi dưỡng cho 150 cán bộ của tỉnh bắt đầu từ tháng 9 2019. Phối hợp với Yên Bái đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật cao và tiếp nhận làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, giới thiệu các công ty thành viên thuộc tập đoàn LG và các nhà sản xuất vệ tinh, các nhà sản xuất phụ trợ của LG đến khảo sát và tìm cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Ưu tiên đầu tư tại tỉnh Yên Bái khi có nhu cầu mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Ông Cô Miên, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng cho biết, đào tạo nguồn nhân lực là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của tập đoàn. Lễ ký kết hôm nay từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đóng góp một phần cho công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Trên cơ sở đó, mối quan hệ hợp tác giữa Công ty LG Việt Nam Hải Phòng và tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển lâu dài bền vững. Theo bản ghi nhớ, tỉnh Yên Bái sẽ tạo điều kiện cho Công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho công ty thành viên thuộc tập đoàn LG và các nhà sản xuất vệ tinh, sản xuất phụ trợ của LG đến khảo sát và đầu tư vào tỉnh Yên Bái, hỗ trợ công ty quảng bá các sản phẩm của tập đoàn LG trên các phương tiện thông tin đại chúng, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh làm đại lý phân phối các sản phẩm của tập đoàn LG. Đồng thời, tỉnh Yên Bái cũng lựa chọn cử 150 cán bộ tới công ty LG để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp đó, đoàn công tác của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng do ông Kim Myon, tổng giám đốc công ty dẫn đầu đã tới thăm tìm hiểu mô hình đào tạo nghề tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Dương Văn Tiến, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đang đào tạo các hệ cao đẳng trung cấp và sơ cấp thuộc các lĩnh vực điện, điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin, gia công thiết kế sản phẩm mộc, công nghệ ô tô. Năm học 2019-2020, nhà trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh gần 2.500 học sinh sinh viên. Đến nay đã hoàn thành được 90% chỉ tiêu, trong đó 860 học sinh sinh viên hệ cao đẳng và trung cấp đã nhập học. Trong lĩnh vực hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, nhà trường đã xây dựng mối quan hệ với 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để phối hợp chương trình đào tạo, đưa học sinh sinh viên đi thực tập và tiếp nhận học sinh sinh viên sau đào tạo với trên 90% học sinh sinh viên có việc làm ổn định. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên hợp tác với các trường nghề thuộc Anh Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, tiếp nhận đào tạo học sinh sinh viên giúp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hiện nhà trường được đánh giá đã đạt cấp độ 3 về kiểm định chất lượng. Đây là cấp độ cao nhất tại Việt Nam hiện nay và phấn đấu đến năm 2021 đạt các tiêu chí trở thành trường chất lượng cao theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nhân chuyến thăm của đoàn công tác Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, trường Cao đẳng nghề Yên Bái kiến nghị công ty xem xét hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn Quốc tại nhà trường, phối hợp với nhà trường đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho công ty LG, đồng thời hỗ trợ giáo viên nhà trường nâng cao trình độ kỹ năng nghề điện tử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy và học.
Sáng nay, Ban chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 24 các cấp tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác tiếp nhận, lập hồ sơ, xét duyệt, thẩm định được tiến hành theo đúng quy trình. Tổ chức thẩm định hồ sơ, báo cáo quân khu 16 đợt với 32.250 đối tượng. Tổ chức chi trả trợ cấp một lần 13 đợt cho đối tượng với số tiền hơn 65 tỷ đồng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 6.479 đối tượng, giải quyết mai táng phí cho 699 đối tượng từ trần, bảo đảm đúng chế độ và đối tượng được hưởng. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, Yên Bái là một trong ba tỉnh có số đối tượng được hưởng quyết định 49 nhiều nhất quân khu 2. Tuy vậy, chỉ trong hơn 3 năm, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã thực hiện đạt hơn 98%. Điều này đã thể hiện rõ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo các cấp, Hội đồng chính sách cấp xã và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong quyết liệt triển khai thực hiện để đối tượng sớm được hưởng chế độ đãi ngộ của nhà nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, Ban chỉ đạo 24 các cấp trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư liên tịch, văn bản liên quan về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Tập trung rà soát hồ sơ còn tồn sót, chưa kê khai cấp cơ sở, xét duyệt thẩm định các hồ sơ còn tồn đọng khi có hướng dẫn của trên, giải quyết kịp thời chế độ cho người có công tại địa phương. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 2 khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.
Năm 2019, huyện Trấn Yên được giao hơn 156 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 208 công trình dự án, trong đó có 178 công trình khởi công mới, còn lại được chuyển từ năm 2018 sang. Riêng trong tháng 7, huyện Trấn Yên đã khởi công mới 15 công trình xây dựng cơ bản, gồm chỉnh trang trung tâm thị trấn Cổ Phúc, đường điện chiếu sáng đoạn từ ngã tư bệnh viện đi cầu Nghĩa Phương, thủy lợi Đồng Trồm xã Hưng Khánh, 12 tuyến đường giao thông nông thôn. Huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn kiểm tra giám sát đảm bảo chất lượng công trình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm như công trình nhà thi đấu đa năng trung tâm huyện, các công trình thuộc nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững, đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng cao đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhưng năm qua các cơ quan đơn vị chức năng của huyện Trạm Tấu đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân đi xuất khẩu lao động để tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Sau 4 năm đi xuất khẩu lao động tại thị trường Malaysia và 2 năm làm việc tại Ả Rập Xê Út, khi trở về quê hương, anh Thảo A Sáng, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu đã xây dựng được ngôi nhà khang trang và phát triển chăn nuôi gia súc. Cuộc sống gia đình ổn định, anh Thảo A Sáng tiếp tục đến Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Trạm Tấu tìm hiểu, làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Anh Thảo A Sáng, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói.
Vậy em đã đi được 6 năm ở nước ngoài rồi, nhưng mà nước ngoài thì làm công việc nó khác như bên Việt Nam mình. Em muốn tìm hiểu thu nhập nó khác Việt Nam mình và em muốn tìm hiểu đi tiếp lập nữa.
Sau nhiều năm nỗ lực tuyên truyền vận động, đến nay huyện Trạm Tấu đã có hàng trăm lao động đi xuất khẩu lao động chủ yếu ở các thị trường Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út. Năm 2018 có 33 người. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn huyện cũng đã có 3 người đi xuất khẩu lao động, còn 18 người đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc. Các lao động đều có việc làm và thu nhập ổn định, trung bình mỗi năm gửi về gia đình gần 100 triệu đồng. Ông Hoàng Anh Tuấn, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Trạm Tấu trao đổi về vấn đề này như sau.
Hàng năm thì là cơ quan đã chủ động tham mưu xây dựng cái kế hoạch triển khai công tác xuất khẩu lao động ngay từ đầu năm và phối hợp với các xã thị trấn cũng như là các cái doanh nghiệp đến tuyển lao động của địa phương và tuyên truyền các cái thị trường xuất khẩu lao động có cái thu nhập và có cái công việc nó phù hợp với lao động của Trạm Tấu.
Xác định xuất khẩu lao động là một trong những hướng đi thiết thực để giải quyết việc làm cho người lao động, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh tuyên truyền về những lợi ích khi tham gia lao động xuất khẩu, tăng cường tìm kiếm thị trường phù hợp với người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân đi xuất khẩu lao động. Sự thay đổi trong tư duy cộng với sự giúp đỡ của nhà nước, đồng bào các dân tộc vùng cao đã tích cực tham gia xuất khẩu để thoát nghèo bền vững. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển mới và đào tạo nghề cho trên 10.000 người, trong đó có 2.600 người học nghề theo đề án 1956. Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đã giúp người dân có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để áp dụng trong sản xuất, phát triển kinh tế hộ và tham gia vào thị trường lao động. Tuy nhiên hiện nay đào tạo nghề ở một số địa phương chưa thực sự gắn với giải quyết việc làm, chưa chú trọng đến đầu ra và chưa gắn với nhu cầu xã hội cũng như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để nâng cao chất lượng về đào tạo lao động trong những năm tới, Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đào tạo nghề có chất lượng, đảm bảo thành thạo kỹ năng nghề, khuyến khích doanh nghiệp tổ chức đào tạo lao động tại chỗ, đặc biệt là lao động kỹ thuật cao, tổ chức các hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã thị trấn nhằm đưa thông tin tuyển dụng đến với người lao động ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đổi mới đa dạng hóa các loại hình và ngành nghề đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm ngày 15 tháng 8 theo giờ Việt Nam, một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại phía bắc thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania của Mỹ, khiến 6 cảnh sát bị thương. Sau gần 8 giờ cố thủ trong một tòa nhà, nghi phạm đã đầu hàng. Vụ xả súng xảy ra khi cảnh sát cố gắng thực hiện lệnh bắt đối tượng bị truy nã vì tội danh ma túy tại một ngôi nhà ở bang Philadelphia. Truyền thông Mỹ cho biết kẻ nổ súng là Moray Hill, 34 tuổi, có tiền án tội phạm ma túy từ năm 2003. Sau 8 tiếng cố thủ trong nhà, tới đầu giờ chiều ngày 15 tháng 8, theo giờ Việt Nam, nghi phạm đã ra hàng dưới sự thuyết phục của cảnh sát. Hiện tại, 6 cảnh sát bị thương trong vụ việc đã được xuất viện sau khi điều trị vết thương.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa tuyên bố an ninh hàng hải trên vịnh Ba Tư phải do các quốc gia bên bờ vịnh bảo vệ. Ông kiên quyết phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Phát biểu trong cuộc họp nội các thường kỳ, Tổng thống Iran khẳng định các quốc gia bên bờ vịnh Ba Tư cần đoàn kết đối thoại để bảo vệ an ninh khu vực. Ông Rouhani nhấn mạnh nhiều khả năng Israel sẽ tham gia liên minh bảo vệ tự do hàng hải trên eo biển Hormuz do Mỹ dẫn đầu. Đề cập tới thỏa thuận hạt nhân toàn diện, Tổng thống Rouhani khẳng định nếu các quốc gia liên quan không thể bảo vệ lợi ích cho Iran, nhà nước Hồi giáo sẽ tiếp tục ngừng thực thi thêm các điều khoản và nghĩa vụ được quy định trong thỏa thuận.
Ngày 15 tháng 8, Nhật Bản đã tổ chức các hoạt động đánh dấu 74 năm ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai và cầu nguyện cho hòa bình. Buổi lễ chính thức do chính phủ tổ chức đã diễn ra tại thủ đô Tokyo nhằm tưởng nhớ khoảng 3,1 triệu người đã chết trong Thế chiến thứ hai. Khoảng 6.500 người tham dự buổi lễ này, trong đó có Nhật Hoàng Narihito, Hoàng hậu và thân nhân của những người đã mất. Vào buổi trưa, những người tham dự cùng dành một phút im lặng để tưởng niệm những người đã mất. Nhật Hoàng Narihito có bài phát biểu tại buổi lễ, bày tỏ mong muốn một thế giới hòa bình không còn chiến tranh. Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục nỗ lực vì hòa bình thế giới và sẽ luôn ghi nhớ bài học lịch sử.
Ngày 15 tháng 8, bão Grossa đã đổ bộ vào phía tây Nhật Bản khiến ít nhất 14 người bị thương và khoảng 7.000 người phải sơ tán. Theo cơ quan khí tượng của Nhật Bản, sức gió tại tâm bão lên tới 162 km/h. Lượng mưa dự báo sẽ đạt mức kỷ lục khoảng 600-900mm trong vòng 24 giờ. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước nguy cơ gió giật, sóng cao, chiều cường cũng như lở bùn, lũ lụt và nước sông tràn bờ. Bão Grossa đã khiến giao thông tại miền Tây Nhật Bản bị ngừng trệ, ước tính có khoảng gần 800 chuyến bay nội địa phải hoãn hủy. Các chuyến tàu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14 tháng 8 cho biết, nước này có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng trung bình 7,1% năm trong 5 năm tới, nhằm tăng cường khả năng tự bảo vệ trong bối cảnh các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên vẫn chưa chấm dứt. Một quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, kế hoạch chi tiêu 5 năm nhằm cải thiện khả năng răn đe đối với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa, và xây dựng tiềm năng quân sự quan trọng cho việc chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến từ Washington, cũng như thực hiện kế hoạch cải cách quốc phòng 2.0. Trong dự thảo chi tiêu quốc phòng 5 năm tới, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến chi 290,5 nghìn tỷ won, tương đương 239,88 tỷ đô la cho giai đoạn 2020-2024. Ngân sách dự kiến cho mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ này đánh dấu mức tăng 10,3% trong 5 năm. Để tăng cường đáng kể khả năng trinh sát và giám sát, quân đội Hàn Quốc sẽ triển khai các vệ tinh quân sự mới và máy bay không người lái tầm trung và tầm cao. Đồng thời, Seoul có kế hoạch cải thiện khả năng của hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo bằng cách nâng cấp hệ thống tên lửa Chaomi-2 và Patriot. Để cải thiện an ninh hàng hải, Hàn Quốc có kế hoạch mua thêm tàu khu trục Aegis và radar để phát hiện sớm các tên lửa cũng như các tàu ngầm lớn hơn 3.000 tấn.
Nhiều nghị sĩ Anh đang kêu gọi chính phủ ban hành quy định mới nhằm cấm các tài xế sử dụng điện thoại di động ở chế độ rảnh tay khi lái xe và gia tăng hình phạt đối với người vi phạm lệnh cấm. Trên thực tế, luật pháp Anh từ lâu đã cấm sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe và coi hành vi lái xe nguy hiểm là tội phạm hình sự, người vi phạm chỉ bị phạt 200 bảng Anh. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Anh cho rằng quy định này vô hình chung khiến cho các tài xế cho rằng sử dụng điện thoại di động ở chế độ rảnh tay khi lái xe là an toàn. Chính vì vậy, các nghị sĩ kêu gọi chính phủ ban hành quy định mới siết chặt quy định sử dụng điện thoại khi lái xe. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Anh, chỉ riêng năm 2017 đã có hàng trăm vụ tai nạn giao thông liên quan tới việc sử dụng điện thoại khi lái xe làm 43 người tử vong và 135 người bị thương nặng.
Sau phiên hồi phục vào ngày 13 tháng 8, thị trường chứng khoán New York lại lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 8 khi các nhà đầu tư lo ngại về suy thoái kinh tế. Kết thúc phiên giao dịch ngày 14 tháng 8, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 800 điểm xuống mức 25,497 điểm, giảm hơn 3% so với một ngày trước đó. Chỉ số S&P 500 mất 2,9% và Nasdaq giảm 3%. Đây là phiên giao dịch tồi tệ nhất của chứng khoán Mỹ từ đầu năm. Nguyên nhân là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống dưới 1,6%, thấp hơn cả lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007 việc này diễn ra. Nhà đầu tư lo lắng khi Đức tăng trưởng âm trong quý 2, căng thẳng Mỹ-Trung Quốc chưa có dấu hiệu sớm giải quyết và sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc tăng thấp nhất 10 năm trong tháng 7. Vì thế họ đổ tiền vào trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn dài. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã xuống 2,03%, mức thấp kỷ lục. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đổ lỗi cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và người đứng đầu cơ quan này, ông Jerome Powell. Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Trump cho rằng Fed đã quá chậm chạp trong việc cắt giảm lãi suất, đồng thời nói rằng chúng ta có thể dễ dàng gặt hái được những phần thưởng và lợi nhuận lớn, nhưng Fed lại kiềm chế chúng ta lại.
Thưa quý vị và các bạn, nuôi gà thương phẩm đang là hướng đi mang lại hiệu quả kinh tế cao của người dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân đã tăng lên 36 triệu đồng một năm.
Trước đây, khu vực nuôi gà tập trung của Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp MQ chỉ là một bãi chân thả gia súc, cây cối mọc hoang dại, tách biệt hẳn với khu dân cư. Nhận thấy diện tích đất rộng lại chưa phát huy được hiệu quả, Hợp tác xã MQ đã họp các thành viên quy hoạch lại toàn bộ diện tích trên 3 hectare để xây dựng chuồng trại nuôi gà thương phẩm với quy mô lớn. Việc nuôi gà tập trung sẽ giúp các thành viên trong hợp tác xã thuận tiện trong việc đi lại, chăm sóc cũng như xuất bán. anh Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp MQ, xã Bình Quán, huyện Trần Yên cho biết.
Khu chăn nuôi tập trung của Hợp tác xã MQ tôi với quy mô diện tích được xây dựng 35-40.000 con trên một lứa. Với cái diện tích như này thì bọn tôi đã quy hoạch được 5 khu chăn nuôi khác nhau với diện tích thấp nhất là 5.500 con đến 10.000 con trên một chuồng.
Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ được thành lập đầu năm 2018, đến nay đã có trên 30 thành viên với vốn điều lệ trên 1 tỷ đồng. Ban đầu hợp tác xã chủ yếu nuôi giống gà Minh Dư của tỉnh Bình Định. Đây là giống gà có mẫu mã đẹp, có khả năng thích nghi tốt với môi trường, thịt chắc, ngon. Trong khoảng 4 tháng, gà Minh Dư sẽ đạt trọng lượng từ 2,2 đến 2,5 kg một con và có giá bán ổn định từ 55 đến 57.000 đồng 1 kg. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, bên cạnh giống gà Minh Dư đang nuôi, Hợp tác xã MQ tiếp tục tìm hiểu, lựa chọn và đưa thêm giống gà Di, Lạc Thủy, Hòa Bình vào nuôi. So với gà Minh Dư thì gà Lạc Thủy có khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt cao hơn, đặc biệt là vào mùa đông, chất lượng thịt dai, ngon, thơm, trọng lượng vừa phải dao động từ 1,8 đến 2 kg. Giá thành cũng cao hơn, đạt 75.000 đồng 1 kg. Anh Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp MQ cho biết thêm.
Để mà đạt được cái hiệu quả kinh tế và cái đưa ra cái thị trường được con gà nó đẹp như này thì cái yếu tố đầu tiên là cái sự lựa chọn con giống tốt. Cái thứ hai nữa là về cái vấn đề chăm sóc kỹ thuật. Và cái quan trọng mà khắt khe nhất vẫn là cái vấn đề đưa thuốc và vaccine cho đàn gà để đạt được cái hiệu quả.
Để có sản phẩm gà chất lượng xuất bán ra thị trường, bên cạnh yếu tố giống tốt, các thành viên hợp tác xã đều quy định nghiêm ngặt về kỹ thuật chăm sóc. Nhờ tuân thủ đúng quy trình chăn nuôi liên kết, các trang trại gà trên địa bàn xã Bình Quán không để xảy ra dịch bệnh lớn hay gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ. Tất cả gà tại các trang trại thành viên sẽ được hợp tác xã thu mua cung cấp cho thị trường, các tỉnh thành trong cả nước. Đến nay trung bình mỗi tháng hợp tác xã MQ xuất bán ra thị trường khoảng 90 tấn gà, đem về nguồn thu nhập lên tới 600 triệu đồng, tạo nguồn thu nhập ổn định, giúp các thành viên nâng cao đời sống, làm thay đổi tư duy, chuyển từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất có liên kết với quy mô lớn, nâng cao giá trị nông sản của địa phương. Anh Đào Thanh Hoàng, một thành viên của hợp tác xã MQ nói:
Từ khi tôi chăn nuôi gà thì mới bước đầu chỉ là 2.000 con và bây giờ gia đình tôi đã nâng tổng số đàn gà nó lên thành 6.000 con. Hàng năm thì mang lại cho thu nhập gia đình tôi vào khoảng xấp xỉ 300 triệu đồng trên một năm.
Từ một vài hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ban đầu, đến nay toàn xã Bình Quán đã có gần 50 mô hình nuôi gà, trong đó có 38 mô hình gà quy mô lớn với số lượng hàng nghìn con trở lên mỗi lứa. Xã cũng đã thành lập được hai hợp tác xã, với mục tiêu hướng đến là chăn nuôi gà bền vững, xây dựng thương hiệu gà Bình Quán nói riêng và gà Trấn Yên nói chung. Đảng bộ chính quyền xã Bình Quán cũng đã tuyên truyền người dân chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ manh mún tự phát sang theo hướng tập trung liên kết theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo các quy trình chăn nuôi an toàn cũng như tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, xã cũng triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến khích nhân rộng các mô hình liên kết có hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân. Phấn đấu năm 2019 sẽ nâng mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã lên 38 triệu đồng một người một năm, tăng giá trị sản xuất toàn ngành chăn nuôi đạt 17,6 tỷ đồng. Ông Nguyễn Kỳ Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Hiện nay thì cùng với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Yên Bái thì xã đã chỉ đạo và đã chủ động là đồng hành cùng với các hộ và tạo điều kiện thuận lợi. Thứ nhất là tiếp cận về khoa học kỹ thuật, về nguồn vốn và chương trình hỗ trợ của tỉnh, của huyện. Mặt khác là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân tiếp cận vào các nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp, rồi là Ngân hàng Chính sách Xã hội, rồi Quỹ tín dụng bằng các nguồn lực và để cho nhân dân tích cực là phát triển về quy mô, đồng thời là vận động nhân dân sẽ chủ động về nguồn lực tài chính của gia đình, thế và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để sản xuất phát triển theo hướng bền vững.
Hiệu quả từ chăn nuôi gà tập trung theo hướng liên kết chuỗi giá trị đang là hướng đi đúng trong phát triển kinh tế của người dân xã Bình Quán, huyện Trấn Yên. Những mô hình kinh tế hiệu quả như thế này cần được các địa phương nhân rộng, giúp người dân xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trận siêu cúp châu Âu toàn Anh lần đầu tiên trong lịch sử đã diễn ra đầy kịch tính. Liverpool giành chiến thắng 5-4 trước Chelsea sau loạt sút luân lưu nhờ pha cứu thua quyết định của kẻ thế vai Adrian. Chelsea là đội dẫn bàn nhờ công của Olivier Giroud ở phút 36. Sadio Mane là người gỡ hòa phút 48 và anh lần nữa đưa Liverpool vượt lên dẫn 2-1 ở phút 95 của hiệp phụ. Tuy nhiên chỉ sau 6 phút, Tammy Abraham đã mang về quả phạt đền và Jorginho đã thực hiện thành công để cân bằng tỷ số hòa 2-2, đồng thời đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu cân não. Ở đây, nếu cầu thủ của Liverpool đã thực hiện thành công 5 quả đá của mình, thì tiền đạo trẻ Abraham của Chelsea đã không thể thắng thủ thành Adrian ở loạt sút thứ 5. Liverpool đã chiến thắng giành danh hiệu siêu cúp châu Âu thứ 4. Ở vòng 2 đơn nữ Cincinnati Open, những nỗ lực của tay vợt 32 tuổi người Nga Sharapova đã không được đền đáp vì đối thủ Patty thi đấu quá bản lĩnh. Tỷ số các set là 6-4 và 6-1. Trong khi đó, Simona Halep ở nội dung đơn nữ đã ngược dòng thành công trước Alexandrova để thắng với các tỷ số 3-6, 7-5, 6-4. Halep sau khi để thua set 1 đã lật ngược tình thế ở hai set còn lại, đặc biệt cứu hai break ở ván thứ 8 của set 3 trước khi giành break quyết định ở ván tiếp theo. Những hạt giống hàng đầu đã thi đấu rất tốt để vượt qua vòng 2 là các tay vợt như Ashleigh Barty Úc, Caroline Pliskova, Elina Svitolina hay Sabalenka. Trong khi đó, Kei Nishikori đã bị loại dưới tay đồng hương Nishioka. Ở trận đấu này, Nishioka đoạt break ở game thứ 3. Mặc dù để Nishikori đòi lại break, Nishioka áp đảo gần như tuyệt đối trong loạt tie break đã dẫn 6-0 để thắng set 1. Nishikori chơi tốt hơn trong set 2 và dù đã 2 lần tạm dừng trận đấu để nhờ bác sĩ chữa trị, nhưng rốt cuộc vẫn thua 4-6. Tsitsipas đã gây thất vọng trong khi bị loại sớm ở vòng 2 giải Cincinnati năm nay diễn ra vào rạng sáng nay 15 tháng 8 giờ Việt Nam. Đối thủ của anh là Renat Strapp đã giành vé đi tiếp với thắng lợi 6-4, 6-7 và 7-6. Cùng gây thất vọng ở vòng đấu này là Zverev khi anh để thua tay vợt 19 tuổi phải thi đấu ở vòng loại là Kecmanovic với các tỷ số 1-2, 7-6, 2-6, 4-6. Phát biểu trước báo giới, Paul Pogba đã khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với MU thay vì chuyển tới Real Madrid như đồn đại trong thời gian qua. Trong khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Paul Pogba trong trận đấu với Chelsea vừa qua, ban lãnh đạo MU đã tuyên bố không bán tiền vệ người Pháp với bất kỳ giá nào. Điều đáng nói giờ đây ngay cả Paul Pogba đã thay đổi thái độ. Cầu thủ này đã có niềm tin hơn vào câu lạc bộ thành Manchester thay vì đòi ra đi như thời gian trước. Real Madrid đang lên kế hoạch đem Luka Jovic cho một câu lạc bộ khác mượn trước khi kỳ chuyển nhượng hè kết thúc. Luka Jovic đối mặt với tương lai ảm đạm tại Real Madrid chỉ 2 tháng sau khi gia nhập đội bóng hoàng gia từ Frankfurt với giá 58 triệu bảng.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 8, khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa, mưa to, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.